Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, như đầu lễ tôi đã nói, ngày hôm nay là ngày thứ hai trong ba ngày chúng ta tĩnh tâm để mừng lễ sắp tới, mừng các thánh nam nữ, cầu nguyện cho các tín hữu qua đời và mừng lễ thánh Martino với biệt danh là Tấm Lòng Vàng. Hôm qua chúng ta đã được chia sẻ về đời sống các thánh và cách thức chúng ta sẽ sống thánh. Ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em liên quan đến các tín hữu qua đời. Tôi cũng đã từng nghe một thắc mắc nói rằng: thưa cha, Thiên Chúa là tình yêu, tôi tin rằng Thiên Chúa không bao giờ muốn ai phải xa hỏa ngục, và tôi chỉ tin có thiên đàng mà thôi. Hỏa ngục hay địa ngục chẳng qua là giáo hội đề ra rồi đe dọa các tín hữu. Thiên Chúa không bao giờ có thiên đàng, không bao giờ có hỏa ngục và địa ngục, vì Ngài là Thiên Chúa tình yêu. Với lý luận đó, họ cho rằng họ có thể sống thoải mái, không cần cầu nguyện cho các tín hữu qua đời, cũng chẳng đến nhà thờ để tuân giữ theo luật của Chúa. Rồi từ đó họ sống dửng dưng, đưa đến một tình trạng vô cảm. Phải chăng đó là một lý luận phần nào đó theo chủ nghĩa duy tâm, cho rằng Chúa cứu hết, Chúa không bao giờ bỏ ai phải xa xuống hỏa ngục? Có đúng như vậy không, thưa anh chị em? Và có lẽ vì thế tôi đã chọn bài tin mừng ngày hôm nay như một phần câu giải đáp để cho những ai có tư tưởng đó. Rõ ràng Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn lão phú hộ và anh Lazaro. Lão phú hộ ngày ngày yến tiệc linh đình, không làm điều gì gian ác, nhưng cái điều mà âm ta lại rơi vào xuống trong tận âm phủ, nơi đó có một vực thẳm khiến âm ta phải chịu cực hình, là bởi vì một lối sống dửng dưng vô cảm. Một người nghèo như anh Lazaro sống bên cạnh anh chẳng quan tâm, và kết quả hậu vận, người lão phú hộ này đã sống trong cực hình ngàn đời. Đó là một phần câu trả lời trong Kinh Thánh. Riêng tôi muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay ý nghĩa của việc chúng ta cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Có ba phần chính trong bài chia sẻ của tôi. Thứ nhất là nguồn gốc việc cầu nguyện cho các tín hữu qua đời, đặc biệt là ngày mùng 2 tháng 11. Thứ hai, ý nghĩa của việc cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ ba, lợi ích thiêng liêng cho việc cầu nguyện cho các linh hồn. Thứ nhất, nguồn gốc của việc cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Theo Kinh Thánh, đặc biệt là sách Ma-ca-bê Nguyễn thứ hai chương 12 từ câu 32 trở đi, diễn tả lại ông Giu-đa đã lãnh đạo một nhóm người Do Thái chống lại cuộc chiến Goliath. Cuộc chiến này quân Goliath kỵ binh hùng mạnh, thấy rõ được không thể chiến đấu, cho nên ông ta đã nài xin Thiên Chúa ra tay trợ giúp, và Thiên Chúa bảo đảm cho ông chiến thắng trong cuộc chiến này. Và quả thật, với số lượng nhỏ, nhưng ông Giu-đa đã chiến thắng. Thế nhưng, khi kết thúc trận chiến, số lính của Giu-đa, ông Giu-đa cũng đã tử trận một số người. Thấy rõ được điều này cũng hơi buồn, ông ta mới thu xếp tất cả những chiến sĩ của mình lại để làm một nơi. Thì người ta phát hiện ra trong áo của các chiến sĩ này có một cái bùa chú của thần tại Jamnia, và điều này là điều cấm kỵ, bởi vì đã không tin vào Thiên Chúa. Và hầu như số chiến sĩ bị tử trận trong chiến này lại toàn là những người đã mang chiếc bùa đó. Cho nên ông Giuđa đã thấy rõ và toàn dân thấy rõ đây là một sự minh bạch mà Thiên Chúa đã gửi đến, làm cho những người không tin Thiên Chúa vì họ đã tin các tà thần. Tuy nhiên ông tin vào lòng thương xót của Chúa nên ông đã quyên góp một số tiền khoảng 2.000 quan gửi lên đền thờ Jerusalem để xin một cái dâng lễ tạ tội cho những người đã chết này, mong Chúa tha thứ cho họ và cứu độ họ, tuy họ đã bất tín với Thiên Chúa. Đó là nguồn gốc. Sang thời Tân Ước, Thánh Phaolô trong thư thứ hai gửi cho ông Timôthê, Thánh Phaolô cũng đã mời gọi khuyến khích ông Timôthê hãy cầu nguyện cho những người đã qua đời, đặc biệt là cho ông Nosephodoro. Và vì thế từ đó cái sự liên đới giữa người sống và người chết đã có một sự liên kết với nhau. Sang thế kỷ thứ 11 thì Thánh Odilon, bề trên của dòng Cluny, sau khi mừng lễ các thánh ngày mùng 1 tháng 11 thì chính bề trên này đã tụ họp các anh em lại ca tụng Thiên Chúa và tưởng nhớ đến những người đã qua đời. Và chính Thánh Odilon vào thế kỷ 11 này đã tạo một tiền đề khởi xướng trong toàn bộ phụng vụ giáo hội và duy trì cho đến ngày hôm nay sau ngày lễ mừng các thánh nam nữ. Đó là nguồn gốc của việc cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Thứ hai, ý nghĩa của việc chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu qua đời. Như sách giáo lý Công giáo, giáo hội của chúng ta là một mầu nhiệm hiệp thông, cho nên có ý nghĩa đầu tiên khi chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu qua đời là chúng ta cầu nguyện trong tình hiệp thông với nhau giữa ba thành phần. Thứ nhất, chúng ta hiệp thông với các thánh nam nữ đã khải hoài. Thứ hai, chúng ta hiệp thông với những các tín hữu nơi luyện tội. Và chúng ta là những người các tín hữu đang lữ hành trên trần gian. Xin anh chị em lưu ý, chúng ta không cầu nguyện cho hai đối tượng sau đây. Thứ nhất, chúng ta hiệp thông với các thánh nhưng chúng ta không cầu nguyện cho các thánh, bởi vì các ngài đang hưởng với nhan Thiên Chúa đời đời, sống hạnh phúc với Thiên Chúa, cho nên chúng ta không cầu nguyện cho các ngài. Chúng ta cũng không cầu nguyện cho các tín hữu đã xa xuống hỏa ngục, bởi vì họ đã xa lìa Thiên Chúa mãi mãi đời đời, cầu nguyện vô ích. Và vì thế việc cầu nguyện cho các tín hữu qua đời là chúng ta cầu nguyện cho những người đang trong luyện tội. Đang trong luyện tội, giáo lý Công giáo mà chúng ta đã được biết, số 201 bản toát yếu 1030-1031 đã xác định rõ sự hiệp thông những người đã chết trong ơn nghĩa của Chúa nhưng còn vướng mắc một vấn đề hay một tình trạng nào đó khi còn trần gian, cho nên cần phải thanh luyện nơi luyện tội. Và chính điều này đã được công đồng Florence 1439 xác định như một tín điều, gọi tiếng Anh là Barotrum, nghĩa là nơi thanh luyện, mà chúng ta gọi là nơi luyện tội. Vì thế sự hiệp thông với những người tín hữu qua đời để cho thấy rằng toàn bộ các tín hữu đã thành một nhiệm thể trong Đức Kitô, một hội thánh hiệp thông với nhau. Và nơi đó chúng ta thấy hiệp thông ba thành phần: các thánh trên trời, các tín hữu đã ra đi nơi luyện ngục và chính chúng ta. Nơi luyện ngục, chắc chắn họ sẽ được bảo đảm sự sống đời đời, nhưng cần phải thanh luyện, vì như Thánh Gioan trong thư gửi các sách Khải Huyền đã nói rằng, không ai đứng trước nhan Chúa mà lại có một sự tì vết nhơ ớu bất cứ một điều gì, cho nên cần phải một sự thanh luyện thật sự để chúng ta hưởng nhan Thiên Chúa. Nếu được minh họa hình ảnh, đó chính là hình ảnh trong thời Covid mà chúng ta vừa trải qua và đang diễn tiến. hình ảnh của một bác sĩ phải đi cứu giúp những bệnh nhân nhiễm COVID, phải xa vắng gia đình một thời gian, đặc biệt là nhớ vợ, nhớ con. Vì nhớ quá, khoảng một tháng, hai tháng đối chọi một cuộc chiến với COVID, cho nên phải nhìn vợ, nhìn con qua một màn hình TV, qua một màn hình điện thoại. Và khi trực tiếp online, bác sĩ người chồng đó đã đụng chạm vào chính trong cái điện thoại hoặc là màn hình. Người con cũng vậy, nó hét lên, la lên, ba ơi, cha ơi. Nó muốn ôm lấy nhưng không được, bởi vì một khoảng cách không gian. Thì có vẻ cũng vậy, hình ảnh luyện ngục là bảo đảm sau này chúng ta sẽ được gặp Chúa, nhưng thời gian này phải thanh luyện, một sự khao khát những người đã ra đi để mong Chúa hưởng Chúa mãi mãi, thì vẫn tiếp tục một sự lửa lòng mến đó cho tới ngày bùng cháy khi gặp Chúa một cách nhãn tiền. Thứ hai, trong việc ý nghĩa của việc cầu nguyện cho tín hữu qua đời là để cho chúng ta thấy rằng luyện ngục là một tình trạng chứ không phải là một nơi chốn. Chính Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong bản tóc yếu Ngài cũng đã khẳng định tất cả thiên đàng, hỏa ngục hay luyện ngục không phải là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng. Một tình trạng được hưởng nhan Thiên Chúa mãi mãi trên thiên đàng, một tình trạng một thời gian phải thanh luyện, nhìn thấy, nghe thấy nhưng không được hưởng. Còn một tình trạng hỏa ngục là đời đời kiếp kiếp không nhìn thấy, không nghe thấy, sống xa Chúa mãi mãi. Và đó chính là tình trạng của Lão Phú Hộ trong Tin Mừng ngày hôm nay, thưa anh chị em. Thứ ba, việc luyện ngục chính là ý định của Thiên Chúa để diễn tả Thiên Chúa rất nhẫn nại, yêu thương, người không mong muốn con người phải xa xuống hỏa ngục. Khi sống trên trần gian, con người đã chạy theo ý riêng của mình, làm cho không theo ý Chúa. Như Chúa đã từng nói, không phải bất cứ ai thưa lạy Chúa mà được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ những ai biết lắng nghe và thực thi ý Cha trên trời. Cho nên, tuy họ không xa xuống hỏa ngục, nhưng họ phải trải qua một sự thanh luyện. Vậy thì thanh luyện chính là một cái cơ hội cuối cùng để họ hưởng nhan Thiên Chúa. Thiên Chúa nhẫn nại, nhân từ, giàu từ bi, người không chấp tội chúng ta. Bởi vì nếu như người chấp tội thì nào ai đứng vững trước thiên nhan. Vậy thì tại sao có hỏa ngục? Xin thưa rằng đó là do con người đã tự do chọn lựa ma quỷ, sống trong tội trọng như sách giáo lý nói, chết trong tội trọng mà không sám hối thì đời đời kiếp kiếp phải xa hỏa ngục. Chúa Giêsu đã từng nói như vậy: hỡi những kẻ gian ác bất trung, hãy xa lánh trong cái nơi đời đời nơi đó dòi bò, và nơi đó hãy khóc lóc nghiến răng. Vì thế Chúa không bao giờ muốn chúng ta xa hỏa ngục, nhưng chính chúng ta đã chọn lấy. Như thánh Augustino đã nói rằng, Thiên Chúa dựng nên con người mà không cần ý kiến con người, nhưng để cứu độ con người thì cần sự cộng tác của con người. Dùng tự do để thi hành ý Chúa là chúng ta đang cộng tác với Chúa. Và vì thế những ai kính sợ Chúa, thực thi ý Chúa như lời đáp ca chúng ta vừa nghe, chính là điều chúng ta sẽ hưởng nhan Thiên Chúa. Mà nếu như chúng ta không còn cơ hội trên trần gian này, thì lỡ chúng ta sa vào trong luyện ngục, thì còn một cơ hội để cho chúng ta hưởng nhan Thiên Chúa. Cho nên luyện ngục chính là ý định nhiệm màu của Thiên Chúa để diễn tả Thiên Chúa cho chúng ta có một cơ hội lần nữa. Điểm sau cùng cũng là điểm thứ ba. Việc chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu mang lại lợi ích gì cho chúng ta? Như tôi nói, Việc chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu là biểu diễn một sự hiệp thông thiêng liêng giữa ba thành phần. Cho nên trước tiên chúng ta cầu nguyện cho các tín hữu qua đời là mang lại lợi ích cho chính họ trước tiên. Những người đã ra đi trước chúng ta không còn một cơ hội nào nữa để có thể chuộc lại hay ăn năn sám hối. Trên hết họ chỉ trông chờ lòng thương xót của Chúa mà thôi. Thứ đến, họ chờ những tín hữu ở trên thiên đàng, Đức Mẹ Maria, các thánh và những người đã đi được khải hoàn để cầu bầu với trước nhan Thiên Chúa cho họ. Và họ đang trông chờ chúng ta nữa, thưa anh chị em, những người còn đang lữ hành trên trần gian. Chúng ta có cơ hội để cầu nguyện cho họ, hiệp thông với họ qua việc chúng ta xin lễ, xin lãnh nhận ân xá, toàn xá hay là tiểu xá trong những dịp tháng 11. Thì toàn bộ ân xá đó chúng ta dành cho những người trong luyện ngục. Chúng ta cầu nguyện cho họ và quyết hy sinh hãm mình, bao việc chúng ta nài xin tất cả những gì có thể được, xin Thiên Chúa giảm bớt thời gian để đưa họ về hưởng nhan Thiên Chúa. Cho nên lợi ích trước tiên vẫn là lợi ích cho chính các linh hồn trong luyện ngục, và đặc biệt là trong thánh lễ hàng ngày chúng ta tham dự, như thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục Mysterium Fidei, mầu nhiệm đức tin, mời gọi các linh mục hãy dâng lễ hàng ngày để hiệp thông với hiến lễ tạ ơn của Chúa Giêsu trên cây thánh giá, để cầu nguyện cho kẻ sống cũng như người chết mang lại lợi ích thiêng liêng cho bản thân cũng như cho nhiều người được đón nhận ân cứu độ. Vì thế đó là lý do tại sao Hội Thánh mời gọi tất cả chúng ta hãy luôn luôn cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt là trong suốt tháng 11 này. Lợi ích thứ hai, việc cầu nguyện cho các tín hữu qua đời cũng mang lại lợi ích thiêng liêng cho chính chúng ta. Bởi vì tình bác ái, sự hiệp thông thiêng liêng, chúng ta cầu nguyện cho họ, trong đó đôi khi đó là những người gia đình trong chúng ta, ông bà, cha mẹ, anh chị em chúng ta. Đôi khi đó là những người chúng ta quen biết. Khi một khi họ đã được về nhan Thiên Chúa, họ cũng sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Và đó chính là mang lại lợi ích thiêng liêng cho chúng ta. Đồng thời khi chúng ta cầu nguyện và liên đới với họ, chúng ta biểu lộ một cái luật bác ái, luật yêu thương, luật thảo hiếu trong gia đình. Và một khi tuân luật theo ý Chúa thì chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng nhan Thiên Chúa sau này. Và lợi ích thứ ba, đó là chúng ta hãy làm chứng cho thế gian bằng chính việc cầu nguyện cho các linh hồn. Tư tưởng thế nào dẫn đến hành động cách sống như vậy? Một khi tư tưởng như cái câu vấn nạn người ta đã hỏi tôi, có một ý tưởng là không cần cầu nguyện cho các người qua đời vì Chúa cứu hết, thì sẽ dẫn đến cách sống không quan tâm đến hành động bác ái. Vì đức tin không có hành động là đức tin chết, thì sẽ dẫn đến cái hành động và cách sống. Còn chúng ta tin, cầu nguyện cho các tín hữu qua đời là một lợi ích thiêng liêng thật sự, là một tín điều giáo hội đã tuyên xưng, là việc lợi ích mà chính các thánh, các tín đồ hữu đã đi trước chúng ta thi hành việc đó, thì chúng ta cũng hãy làm chứng. Làm chứng điều gì? Làm chứng cho thế gian thấy rằng sự sống này không kết thúc khi chúng ta qua đời, còn có một sự sống khác vẫn đang tiếp nối. Mà sự sống này tiếp nối lại tùy thuộc cách hành xử, cách sử dụng tự do của chúng ta đối với Chúa và đối với tha nhân. Hãy làm chứng điều đó, làm chứng cho thế gian biết rằng có thiên đàng thật sự, có luyện ngục nơi thanh luyện một giai đoạn cuối cùng một cơ hội cho những ai không còn cơ hội, và có hỏa ngục cho những ai từ chối niềm tin mà mình đã lãnh nhận. Và rồi chúng ta làm chứng trong tình chia sẻ bác ái với nhau. Các thánh cũng đã hăng say để tìm kiếm các linh hồn. Thánh Đa Minh ngày đêm rao giảng lời Chúa là tìm kiếm các linh hồn. Thánh Teresa hài đồng Giê-xu cũng nài xin thường xuyên trong lời nguyện để cứu các linh hồn. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta sống với niềm tin là chúng ta làm chứng, là chúng ta tìm kiếm các linh hồn, cầu nguyện cho những người tội lỗi quay trở lại, cầu nguyện cho những người đã ra đi được mau về với Chúa, và cầu nguyện cho chính bản thân chúng ta. Đó chính là cách sống chứng tá thật sự, để chúng ta minh chứng cho thế giới thế này vẫn có một sự sống đời sau. Đời sau đó chính là thiên đàng. Còn chối từ thì cửa hỏa ngục đang mở ra với họ. Cuối cùng, thưa anh chị em, Chúa Giê-xu trong lời nguyện hiến tế Gioan chương 19 câu 26, Ngài đã cầu nguyện: Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, vì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha trao tặng cho con. Như vậy rõ ràng Chúa Giê-xu muốn tất cả chúng ta được lên thiên đàng. Giáo hội cũng muốn tất cả các tín hữu được sống hạnh phúc mãi mãi với Chúa. Còn chúng ta có muốn không? Nếu muốn, hãy thực thi thánh ý Chúa, hãy sống những gì chúng ta đã lãnh nhận, để biến cuộc đời của chúng ta là một lời chứng thật sự chúng ta muốn có thiên đàng. Còn nếu như không, thì đừng coi chừng, thì hãy coi chừng dụ ngôn cây vả mà Chúa Giê-xu đã nói: nếu như không sinh hoa trái sẽ phải bị chặt đi. Cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Phượng đã nói rằng: đừng nhắm mắt mà không tin có hỏa ngục, để rồi một ngày nào đó anh mở mắt ra thì anh đang trong hỏa ngục. Amen.